Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Mai và Dũng là hai người bạn thân với nhau từ lâu, biết nhau từ nhỏ. Hai người không những lớn lên trong cùng một thành phố, nhưng cũng ở cùng xóm và đi học cùng trường. Hai người chỉ khác nhau một điều là Dũng lớn hơn Mai một tuổi, nên hai người học khác lớp. Tình bạn trong tuổi ấu thơ đã biến thành tình yêu khi đôi bạn bước vào tuổi đôi mươi. Khi cả Mai và Dũng đều học xong, hai người đã làm đám cưới. Vì là bạn của nhau từ nhiều năm, khi trở thành vợ chồng, Mai và Dũng có nhiều lợi điểm mà nhiều đôi vợ chồng khác không có. Đó là họ không những là vợ chồng nhưng cũng là đôi bạn tri kỷ của nhau. Chúng tôi xin phép hỏi các bạn điều này. Bạn và người bạn đời tương lai có là bạn của nhau không? Hay chỉ là người yêu của nhau thôi? Trong bài trước đây chúng tôi có nói về ba loại tình cảm thường có giữa con người với nhau. Đó là tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình thương. Hôn nhân của các bạn chỉ thật sự được trọn vẹn và vững bền khi vợ chồng các bạn sống với nhau trong cả ba loại tình cảm đó. Tình yêu đôi lứa trong tiếng Hy Lạp gọi là Eros là điều hầu hết các đôi vợ chồng trẻ ngày nay đều có. Nhưng sau khi nên vợ chồng một thời gian, tình yêu đó thường không còn, ngoại trừ những lúc nhu cầu tình yêu chăn gối cần được đáp ứng. Vì thế, vợ chồng không còn thương nhớ nhau, không kiên nhẫn chiều chuộng nhau và không dành thì giờ trò chuyện với nhau. Để giữ cho tình yêu đôi lứa không phai nhạt, sau khi cưới nhau, các bạn cần tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng cho tình yêu được tươi mới luôn luôn. Hôm nay chúng tôi xin nói đến loại tình cảm thứ hai, đó là tình bạn. Tiếng Hy Lạp gọi là phileo. Để vợ chồng gắn bó về mặt tinh thần, ngoài tình yêu đôi lứa, hai người còn phải là bạn của nhau. Tình bạn là mối quan hệ bình đẳng và thân thiết. Bạn là người giúp ta nhìn thấy giá trị của chính mình. Tình bạn giúp ta thấy mình là người đáng yêu, đáng quý và có giá trị trước mặt mọi người. Kinh Thánh cũng nói đến tình bạn rất nhiều và cho thấy tình bạn là điều cao quý. Châm ngôn chương 17 câu 17 nói rằng: "Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn." Hàm ý rằng tình bạn chân thật không thay đổi theo hoàn cảnh. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng so sánh tình yêu Ngài dành cho chúng ta với tình bạn chân thật. Chúa nói, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 13 đến 15. Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài là người bạn thật, yêu chúng ta đến nỗi hy sinh tính mạng cho chúng ta. Và nếu chúng ta làm theo mọi điều Chúa dạy, thì chúng ta cũng là bạn của Ngài. Người bạn thật là người che chở, bảo vệ ta, khi thấy có những điều có thể gây tổn thương cho danh dự của ta. Bạn không nói xấu ta, nhưng trái lại, sẵn sàng binh vực ta. Người bạn thật cũng là người có những lời khuyên chân thật, xây dựng, giúp ích khi ta cần lời khuyên và cần ý kiến. Và như Chúa Giê-xu đã nói, tình bạn cao đẹp nhất là khi một người hy sinh tính mạng để cứu bạn. Và đó chính là điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Nếu các bạn muốn vợ chồng mình Sau này, không chỉ là người yêu nhưng cũng là bạn của nhau. Điều đầu tiên các bạn cần làm là tiếp tục dành thì giờ trò chuyện với nhau. Nhiều đôi bạn trẻ, từ khi mới quen cho đến khi cưới, ngày nào cũng gặp nhau, tâm tình với nhau bao nhiêu giờ cũng không đủ. Nhưng khi cưới nhau rồi, hầu như chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Mỗi người hình như thấy mình đã đạt được mục đích rồi, nên lo đeo đuổi những điều khác. Nếu vợ chồng không dành thì giờ trao đổi, chia sẻ buồn vui, dần dần sẽ xa cách nhau trong tinh thần. Hai người vẫn ở chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung một mâm, nhưng mỗi người có thể là một hoang đảo, sống trong một thế giới riêng. Để tiếp tục gắn bó với nhau về mặt tinh thần, dù bận rộn, vợ chồng bạn cần trò chuyện với nhau thường xuyên. Các bạn cần nói cho nhau nghe những buồn vui trong đời sống, chia sẻ với nhau những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Những suy nghĩ đó có thể là những điều đau buồn trong quá khứ, lo lắng trong hiện tại, những mơ ước chưa thành tựu, hoặc là những mục tiêu ta muốn đặt ra cho gia đình. Khi đã thật sự là bạn của nhau, vợ chồng các bạn có thể thành thật nói lên tất cả mà không ngại. Hơn nữa, khi nói ra, vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm với nhau. Và điều quý hơn cả là hai người có thể an ủi, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhờ là bạn của nhau, các bạn sẽ thấy càng sống với nhau, vợ chồng càng gần nhau và càng cần đến nhau. Trong gia đình nào mà vợ chồng là bạn của nhau, hai người có thể tâm tình với nhau hàng giờ mà không chán. Cũng không người nào để vợ hay chồng ở nhà để đi chơi với bạn, la cà ở hàng xóm hay quán cà phê. Những vợ chồng là bạn của nhau không nói xấu nhau với người khác, vì hiểu nhau và tôn trọng nhau. Họ không nghi ngờ nhau điều gì, vì đã thành thật chia sẻ với nhau tất cả. Khi hai vợ chồng là bạn của nhau, hai người sẽ biết ý nhau, thông cảm nhau và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho nhau. Nhờ đó có thể nâng đỡ nhau trên đường đời, giúp nhau vượt qua thử thách trong đời sống. Tình bạn cộng thêm với tình yêu đôi lứa sẽ giúp cho hôn nhân của hai người được bền chặt và ngọt ngào. Nhờ đó không điều gì hay một người nào có thể chen vào phá hỏng hạnh phúc của hai người. Có lẽ các bạn thấy trong số những người lớn tuổi trong họ hàng hoặc bạn bè của cha mẹ các bạn, thường vợ chồng không xem nhau như là bạn. Và các bạn nghĩ đó là chuyện bình thường, tự nhiên. Thật ra, khi vợ chồng không xem trọng nhau, không thân nhau như bạn, hôn nhân không bình thường mà sẽ thiếu đi rất nhiều. Có nhiều người không xem vợ hay chồng là bạn, nhưng lại có một người bạn khác thân thương hơn và gần gũi với họ hơn. Đây là điều các bạn cần phải tránh. Có nhiều bà vợ xem chồng như là ông chủ nắm quyền trong gia đình, không dám nói chuyện với chồng cách thân mật, lúc nào cũng sợ sệt và hết lòng hầu hạ để không bị chồng la rầy. Sở dĩ có tình trạng đó là vì có những ông chồng không yêu thương, tôn trọng vợ, không xem vợ như là bạn, nhưng coi vợ là người thấp kém hơn, không hiểu biết và không khôn ngoan bằng mình. Dĩ nhiên lời Chúa dạy rằng vợ phải vâng phục chồng, vì chồng là đầu vợ và là chủ gia đình. Nhưng lời Chúa cũng dạy, chồng phải tỏ điều khôn ngoan ra trong cách ăn ở với vợ và phải kính nể vợ, chứ không phải xem vợ như là người ở giai cấp thấp hơn. Lời dạy đó trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 7. Các bạn thân mến, chúng tôi mong là qua bài học hôm nay, các bạn sẽ thấy tình bạn trong hôn nhân là điều quan trọng và sẽ cố gắng xây dựng tình bạn trong hôn nhân của chính mình. Bạn và người phối ngẫu tương lai yêu nhau và sắp bước vào hôn nhân với nhau, chúng tôi cầu chúc vợ chồng bạn sẽ suốt đời yêu nhau và là bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp với nhau. Muốn đạt được điều đó, các bạn cần luôn luôn tôn trọng, kính nể nhau như lúc ban đầu. Thứ hai nữa, các bạn cần dành thì giờ cho nhau. Con cái, công việc sinh sống hàng ngày, trách nhiệm với gia đình hai bên, vân vân sẽ khiến các bạn rất là bận rộn. Nhưng đừng để cho những bận rộn đó khiến các bạn quên nhau và không còn thì giờ cho nhau. Khi các bạn xem việc vợ chồng dành thì giờ cho nhau là điều quan trọng vào hàng ưu tiên một, các bạn sẽ dành thì giờ, lấy thì giờ hoặc là tạo thì giờ cho nhau. Ví dụ, nếu các bạn bận rộn với công việc làm hay việc buôn bán hàng ngày, thì mỗi tháng một lần, vợ chồng nên lấy ngày nghỉ đi chơi với nhau. Nếu không được một ngày, chỉ nửa ngày thôi cũng được. Hoặc nếu quá bận, vợ chồng bạn có thể dành một vài giờ đồng hồ đi ăn với nhau để có thì giờ trò chuyện riêng. Nếu các bạn sống chung với cha mẹ hay anh chị em, thì những thì giờ riêng cho hai vợ chồng lại còn cần hơn nữa. Nhiều khi một trong hai người thấy mình cần có thì giờ với vợ, với chồng, nhưng ngại không dám nói. Cũng có khi hai vợ chồng thấy mối quan hệ của mình như thiếu thốn điều gì, hoặc không đậm đà như trước, nhưng không biết vì sao. Lý do là vì các bạn quá bận rộn, không có thì giờ cho nhau, nên sự gần gũi thông cảm giữa hai người không còn tốt đẹp như trước. Nếu vì bận lo cho con cái mà vợ chồng các bạn không còn thì giờ với nhau, thì thỉnh thoảng các bạn nên gửi con với ông bà hay cô chú, hoặc gửi cho người giữ con để có một vài ngày hoặc một vài giờ đồng hồ thoải mái, yên tĩnh với nhau. Những thì giờ riêng tư đó sẽ giúp các bạn được thư giãn, thoải mái và sẽ tạo cơ hội cho vợ chồng nói ra với nhau những lo lắng hay buồn phiền chất chứa trong lòng. Dĩ nhiên là những lúc đó các bạn cần áp dụng nguyên tắc đối thoại của Kinh Thánh: mau nghe, chậm nói và chậm giận. Và như thế các bạn sẽ chia sẻ, trao đổi với nhau tất cả để hiểu nhau, thương nhau và gần nhau hơn. Những lúc có thì giờ riêng với nhau như thế, nếu được, các bạn nên tránh nói chuyện công việc hay con cái, nhưng cầu nguyện với nhau và chú ý lắng nghe những suy tư, cảm nghĩ, cảm xúc của nhau thì hơn. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn thêm hành trang để xây dựng một hôn nhân vững bền, và cũng giúp quý vị đã có gia đình một vài bí quyết hay ý kiến để hâm nóng lại tình yêu trong hôn nhân của quý vị. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên hôn nhân của các bạn và quý vị. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.